tạp chí Tiêu Điểm.
Trước sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong vùng Thái Bình Dương, Úc không thể hy vọng Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, mà cũng không thể trông cậy vào ô dù của Mỹ khi nguy biến. Quyển sách Làm cách nào để bảo vệ nước Úc của giáo sư Hugh White, một chuyên gia chiến lược, cựu cố vấn an ninh quốc phòng Úc khẳng định như thế. Tình hình chiến lược của Úc đã thay đổi hoàn toàn, cần phải có biện pháp mới. Theo ông, biện pháp hiệu quả nhất để răn đe Bắc Kinh là Úc phải trở thành cường quốc hạt nhân. Đề xuất từ boomerang đến bom nguyên tử như tựa của nhật báo The Australian rất khó thi hành. Tuy nhiên, phân tích của Hugh White về nguy cơ Trung Quốc không khác gì nhận định của Bộ Quốc phòng Úc, thể hiện qua tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison tại Hà Nội hôm 23 tháng 8, các nước châu Á phải đứng dậy bảo vệ độc lập và chủ quyền. Để tìm hiểu vì sao sách lược an ninh của Úc thay đổi toàn diện và thay đổi như thế nào, và trong điều kiện nào là khả thi nhất, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, ngày 23 tháng 8 vừa qua tại Việt Nam, Thủ tướng Úc Morrison kêu gọi các nước Á Châu phải đứng dậy bảo vệ độc lập và chủ quyền trong bối cảnh đang xảy ra căng thẳng tại Tư Chính trong vùng biển của Việt Nam. Thưa anh, cái lời kêu gọi của Thủ tướng Úc mang ý nghĩa gì?
Thân chào Thu Anh và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Pháp Quốc RFI tại Paris. Đúng như anh nói là ông Scott Morrison, Thủ tướng Úc, trong cái chuyến công du chính thức tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23-24 tháng 8 vừa qua, thì ông đã có một cái lời phát biểu nó rõ ràng hơn tất cả những lần trước. Theo Morrison thì các quốc gia trong vùng Đông Nam Á phải cam kết, phải dứt khoát bảo vệ chủ quyền và sự độc lập của mình. Mà ông dùng một cái từ nữa nó quan trọng hơn cả từ trước tới nay nước Úc chưa sử dụng. Là ông nói nếu các quốc gia này mà để bị mắc nạt, mà ông dùng cái chữ tiếng Anh gọi là coercion, thì cái giá trị của các quốc gia đó sẽ giảm đi. Cho nên đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là một yếu tố mới. Một phần là vì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc mỗi ngày một mạnh bạo, và phần khác thì trong cái thời gian đó nó có một cái sự kiện xảy ra là cái tàu nghiên cứu địa chất HD8 của Bắc Kinh đang hoạt động trong vùng bãi Tu Chính thuộc thềm lục địa của Việt Nam, thuộc vùng kinh tế chuyên biệt của Việt Nam. Thực sự thì vấn đề này đã được thảo luận tại Bangkok nhân cái cơ hội hội nghị các ngoại trưởng của tổ chức ASEAN với các quốc gia đối tác, trong đó có Úc đại lợi. Thì tại Bangkok nó có một cái phiên họp tay ba tam cường giữa ngoại trưởng Mỹ Pompeo, ngoại trưởng Nhật Tataru Kano và nữ ngoại trưởng Úc Marie Payne. Thì ba vị ngoại trưởng này trong một cái bản thông cáo chung cũng đã nêu lên một cái quan ngại sâu xa về cái việc có thể coi là phá hoại của Bắc Kinh đối với cái vấn đề khai thác tài nguyên của các quốc gia trong vùng. Nhưng mà cái bản thông cáo này không có dùng tới cái chữ áp bức, coercion, thì ông Morrison tại Việt Nam nói rõ hơn. Tôi cho rằng đây là lần đầu tiên chính phủ Úc đã thể hiện một cái đường lối có thể gọi là tương đối mới trong cái vấn đề mà Úc muốn thắt chặt bang giao với các quốc gia nhỏ trong vùng, như là một cái chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa cái nền ngoại giao của Úc Châu trước cái sự đe dọa của Trung Cộng. Thưa anh
Lưu Tường Quang, trong lúc đó cũng tại Úc, một chuyên gia quốc phòng Úc là ông Hugh White đã đưa ra một cái quyển sách về quốc phòng, thì trong đó ông phân tích rằng sức mạnh của nước Mỹ không còn chiếm thế thượng phong và nước Úc phải tự lực cánh sinh bởi vì biến thành tiền đồn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thưa anh, cụ thể nó như thế nào, hư thực ra sao?
Đây là cái trường hợp của một giáo sư, một chuyên viên về quốc phòng, ông giáo sư Hugh White của Viện Đại học Quốc gia Úc Châu ANU. Ông Hugh White là một cái người có tiếng, trước kia đã từng làm phó tổng thư ký Bộ Quốc phòng và ông là tác giả của một số bạch thư, một số sách trắng về quốc phòng trong thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 21. Sau khi ông rời khỏi công vụ thì ông trở thành một giáo sư đại học phân bộ nghiên cứu về chính trị và địa lý chính trị của Viện Đại học Quốc gia. Cái lập trường cố hữu của ông Hugh White là ông nhìn cái tầm xa, ông nhìn là Trung Quốc đang nổi dậy và cái sự nổi dậy đã không thể ngăn cản được. Trong khi cái sức mạnh của Hoa Kỳ thì tuy vẫn hãy còn đứng đầu thế giới nhưng mà cái khoảng cách về sức mạnh quân sự của Mỹ và đối với Bắc Kinh nó càng ngày càng thu hẹp lại. Cho nên vì lý do đó mà trước đây dưới thời Tổng thống Obama Thì ông Hugh White này cũng đã nêu lên cái sách lược mà nước Úc có một cái chính sách độc lập hơn với Hoa Kỳ và thân thiện hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống và với cái chính sách hơi bất định, thì ông cho rằng nước Úc không còn có thể tùy thuộc hay là tin cậy vào cái sự che chở của Hoa Kỳ dưới cái hiệp định NSUS mà đã được ký kết từ năm 1951. Cho nên vì lý do đó ông đưa ra một cái giải pháp rất là táo bạo trong cái cuốn sách gọi là How to Defend Australia, tức là làm thế nào để bảo vệ nước Úc. Thì ông đưa ra hai cái giải pháp. Thứ nhất là về vào khi quy ước Úc Châu đang chuẩn bị đóng 12 chiếc tàu ngầm mới với một công ty của Pháp, thì ông cho rằng cái số tàu ngầm mới này phải được gia tăng ít nhất là gia tăng 4 lần nhiều hơn. Và cái ngân sách quốc phòng của Úc hiện nay là gần 2% của tổng sản lượng nội địa GDP. Nước Úc phải gia tăng lên 3.5%, tức là tương đương với 70 tỷ đô la. Nên nhớ rằng nước Úc là một quốc gia bậc trung và tổng sản lượng nội địa mỗi năm là khoảng 2.000 tỷ đô la. Cho nên đây là một sự gia tăng rất là đáng kể. Và đồng thời, cái mà đã làm cho người ta chú ý là ông Hugh White này nói rằng đã đến lúc mà Úc Châu phải nghiên cứu cái khả năng để trở thành một quốc gia nguyên tử. Cái điều này nó tạo ra một cái dư luận mà người ta bàn tán khá sôi nổi, là tại vì nước Úc đã có sự lựa chọn là trở thành một quốc gia nguyên tử hay không hồi năm 1951, và nước Úc đã chọn không trở thành một quốc gia nguyên tử và do đó ký kết một cái hiệp định NSUS với Hoa Kỳ để được cái chiếc dù nguyên tử của Hoa Kỳ bảo vệ. Ngày nay thì theo lời của ông Hugh White, cái sự bảo vệ đó chưa chắc nó đã có trong trường hợp Úc đã lại bị tấn công.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như vậy thì nhìn chung sách lược của chuyên gia White và cái chính sách của chính phủ Úc thì đâu là những điểm tương đồng và đâu là những cái điều mà có thể khả thi được?
Đứng về cái phương diện nguyên tắc thì ông Hugh White cũng như chính phủ Úc, một cái chính sách bất kể là chính phủ lao động hay là chính phủ bảo thủ, đều có cái tầm nhìn tương đối giống nhau. Tức là tại Ấn Độ, Thái Bình Dương, Ấn Độ, Nhật Bản không thể là một đe dọa cho nước Úc. Mà nước Úc nghĩ rằng lúc nào mình cũng bị đe dọa thì phát xuất từ đâu? Chúng ta, những bạch thư quốc phòng và sách trắng về quốc phòng từ năm 2009 cho đến bạch thư quốc phòng về ngoại giao 2017 của chính phủ Úc đều đặt cái vấn đề sự trỗi dậy của Trung Quốc. Dù là có thể mô tả Trung Quốc như là một đối tác hay một đối thủ, nhưng mà trong cốt lõi, cái nhìn từ camera, Trung Quốc vẫn là cái mối đe dọa. Cho nên vì lý do đó mà ngày nay Úc Đại Lợi đang đẩy mạnh cái bàn giao với các quốc gia khác trong tổ chức ASEAN, đặc biệt kể cả Việt Nam, và đồng thời đẩy mạnh một cái hình thức khác mà chúng ta đã có dịp nói tới là cái liên minh tứ cường kim cương, tức là Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Cho nên cái việc mà ông Scott Morrison tuyên bố một cách mạnh mẽ tại Việt Nam, nó nằm trong cái kế hoạch là để có được những đồng minh dù lớn hay dù nhỏ trong trường hợp phải đối đầu với Trung Quốc ra.
Một cách cụ
thể, hồi năm 2015, ông Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là sẽ không quân sự hóa tại Biển Đông. Thì thật bây giờ Biển Đông đã bị quân sự hóa. Chúng ta thấy cái trường hợp tại bãi Tu Chính, nó chỉ là một cái hiện tượng, nó nằm trong một cái chính sách rõ ràng là Trung Quốc lấy thịt đè người, Trung Quốc ỷ sức mạnh của mình mà áp bức những nước quốc gia khác. Chúng ta còn nhớ rằng Bắc Kinh trở thành một cường quốc, nhưng Bắc Kinh chưa cư xử như là một cường quốc, bằng cớ là khi Tòa án Trọng tài Quốc tế công bố cái quyết định về Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016, thì Trung Quốc coi đó là một cái quyết định vô giá trị, trong khi Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc Châu đều nói rằng đấy là một cái quyết định sau cùng và có tính chất ràng buộc. Đấy là cái sự khác biệt rõ rệt giữa một cái thể chế dân chủ pháp trị và một cái chế độ mặc dầu là đứng hàng thứ nhì trên thế giới về phương diện kinh tế nhưng mà vẫn đối xử với các nước khác như là một côn đồ. Nói một cách nôm na nó là như vậy.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.